đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Mến chào quý thính giả đến với chuyên trang thầy thuốc gia đình của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ bằng phương pháp lọc máu liên tục vừa cứu sống một bệnh nhi 13 tuổi ngụ tại Vị Thanh, Hậu Giang bị rối loạn chức năng đa cơ quan. Trước đó, bệnh nhi có biểu hiện sốt cao liên tục được người nhà đưa đi khám và điều trị nhưng không giảm. Sau đó, bé được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ trong tình trạng rối loạn tri giác, chi lạnh, mạch nhanh nhẹ, huyết áp kẹp. Sau khi làm các xét nghiệm, bệnh nhi được xác định bị nhiễm trùng huyết suy đa cơ quan. Sau khi hội chẩn, bé nhanh chóng được tiến hành lọc máu liên tục 6 chu kỳ kèm thay huyết tương 1 chu kỳ, phối hợp các kháng sinh cao cấp, thuốc kháng đấm truyền tĩnh mạch. Sau hơn 1 tháng điều trị tích cực, chức năng gan thận của bé dần hồi phục, bé được ngưng lọc máu, cai máy thở.
Một cháu bé 16 ngày tuổi sanh mổ ở Hậu Giang bị uốn ván sơ sinh nguy kịch cũng vừa được Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ điều trị thành công. Cháu bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốt cao dao động, co gồng, bú kém, hô hấp không ổn định. Qua tìm hiểu, các bác sĩ được biết mẹ bệnh nhi không tiêm ngừa uốn ván trước và trong thời kỳ mang thai. Ngay khi xác định nguyên nhân mắc bệnh, bệnh nhi được chỉ định thở bằng thở máy, an thần, giãn cơ, kháng sinh, hạ sốt, nuôi ăn qua đường tĩnh mạch, chăm sóc trốn. Sau 1 tháng 10 ngày điều trị, em cải thiện gần như hoàn toàn, bú tốt và tăng cân đều đặn.
Theo các bác sĩ khoa sơ sinh, uốn ván sơ sinh hay còn gọi là uốn ván rốn là bệnh lý gây tử vong cao nhất trong các thể lâm sàng của bệnh uốn ván nếu không được can thiệp điều trị. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo nếu phát hiện trẻ có các dấu hiệu nêu trên, cần đến khám ngay tại các cơ sở chuyên khoa để được bác sĩ khám chẩn đoán, xử trí phù hợp, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, mùa đông là thời điểm hàng loạt bệnh hô hấp truyền nhiễm phổ biến xảy ra như cảm lạnh, cúm. Có thể ảnh hưởng đến những người dễ bị tổn thương như trẻ em, người già và người có khả năng miễn dịch thấp. Không khí lạnh và khô trong mùa đông cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch. Để tăng cường miễn dịch giúp cơ thể khỏe mạnh và năng động trong mùa đông. Tiếp theo nội dung hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị một số nguyên tắc ăn uống cơ bản mà mọi người nên thực hiện vào mùa đông.
Đầu tiên, quý thính giả nên chia nhỏ và thường xuyên các bữa ăn giàu chất dinh dưỡng. Nó sẽ giúp bạn đo lâu hơn, bao gồm các loại rau củ như cà rốt, khoai lang, rau lá xanh. Trong chế độ ăn uống của bạn, chúng chứa nhiều chất chống oxy hóa, carotenoid và bảo vệ chống lại tổn thương tế bào.
Luôn uống nhiều nước, đặc biệt là nước ấm. Cơ thể mất nước sẽ không khỏe mạnh và dễ nhiễm virus hơn. Mùa đông là thời điểm nhiều người quên uống nước. Tuy nhiên, hệ thống sưởi ấm trong nhà cũng có thể gây mất nước. Vì vậy, bạn nên để sẵn một chai nước ở nhiệt độ phòng, hoặc là nếu bạn cần thứ gì đó ấm, một tách trà thảo dược là lựa chọn thay thế tốt. Ngoài ra, uống một cốc nước ấm vào buổi sáng khi thức dậy cũng rất hiệu quả.
Mọi người cũng đừng quên giảm lượng đường trong khẩu phần ăn hàng ngày. Ăn hoặc uống quá nhiều đường có thể ức chế hệ thống miễn dịch bằng cách làm giảm khả năng của các tế bào bạch cầu tấn công của vi khuẩn không tốt trong những ngày đông.
Quý vị thân mến, vào những ngày mùa đông, nhiều chị em cho rằng không cần hoặc chỉ sử dụng hạn chế kem chống nắng. Tuy nhiên thì trên thực tế, vào mùa đông, lớp khí quyển sẽ trở nên mỏng hơn, dẫn đến làn da của chúng ta sẽ dễ bị tổn thương hơn bởi các tia tử ngoại nếu không được chăm sóc và bảo vệ cẩn thận.
Theo bác sĩ Hà Phương Linh, khoa thẩm mỹ da Bệnh viện Da liễu Cần Thơ, vào mùa đông mặc dù ánh nắng mặt trời sẽ yếu hơn các mùa khác nhưng tia cực tím UVA, UVB vẫn hoạt động. Trong đó, 80% tia UVA vẫn có thể xuyên qua được đám mây, cửa sổ, kính phản chiếu trên nước. Chính những tia UVA này là nguyên nhân gây nên lão hóa nếp nhăn và thậm chí chúng còn là tác nhân dẫn đến các bệnh lý về da như dị ứng ung thư da. Do đó, dù là mùa nào, việc thoa kem chống nắng cũng có vai trò quan trọng.
Tình trạng ô nhiễm môi trường khiến lỗ thủng tầng ozone ngày càng lớn. Điều này sẽ làm gia tăng nguy cơ làn da bị phá hủy trầm trọng bởi tác động của tia UV từ ánh nắng mặt trời. Chúng ta cần biết, ánh nắng mặt trời ngoài mang lại cho chúng ta nguồn ánh sáng và sự ấm áp thì còn có cả hàm lượng lớn tia cực tím UVA, UVB hay là UVC. Khi tiếp xúc lâu dài với tia cực tím, thay vì chúng ta sẽ hấp thụ được một lượng lớn vitamin D cần thiết cho cơ thể, thì làn da có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi các tia tử ngoại độc hại, gây ra cho chúng ta nhiều chứng rối loạn về da. Ví dụ, chẳng hạn những biến đổi tức thì, ngắn hạn như là da bị cháy nắng, bỏng rát, sạm da, nám da, tàn nhang hay là những biến đổi dài hạn, tích lũy lâu dài như là lão hóa da và thậm chí nặng hơn là ung thư da. Chính vì thế, việc bảo vệ da khỏi các tác nhân xấu từ ánh nắng mặt trời là một điều vô cùng cần thiết.
Một điều mà có thể nhiều người vẫn chưa nắm rõ là vào mùa đông làn da của chúng ta cũng thường có biểu hiện khô mỏng và nhạy cảm hơn. Bởi thế, việc bôi kem chống nắng vào mùa này rất cần thiết nhằm ngăn ngừa những tác động xấu của môi trường tới làn da. Bên cạnh kem chống nắng, chị em cũng nên sử dụng thêm sản phẩm dưỡng da để cải thiện vấn đề da khô, mỏng, đồng thời làm hạn chế khả năng hấp thụ các tia cực tím có hại cho da.
Để chọn được một loại kem chống nắng phù hợp và mang lại hiệu quả cao thì chúng ta cần lưu ý một số vấn đề sau đây. Trước tiên, chúng ta nên chọn loại kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên. SPF là chỉ số thể hiện khả năng lọc tia UVB và giúp phòng ngừa tình trạng bỏng da, sạm da. Bạn nên chọn loại kem chống nắng có chỉ số BA từ 3 cộng trở lên. Chỉ số BA với cái số cộng càng cao thì sẽ thể hiện khả năng chống lại tia UVA càng tốt. Bạn nên chọn loại kem chống nắng phổ rộng, có nghĩa là có thể bảo vệ da trước tác hại của cả tia UVA và tia UVB. Chọn loại kem chống nắng có khả năng kháng nước để da được bảo vệ ngay cả khi da đang ẩm ướt hoặc là ra nhiều mồ hôi. Có hai loại kem chống nắng kháng nước với khả năng duy trì hiệu quả là 40 phút và 80 phút. Bên cạnh đó, việc chọn loại kem chống nắng sao cho phù hợp với loại da và vùng da cần sử dụng cũng rất quan trọng. Dạng cream hay là dạng kem sẽ thích hợp cho da thường đến da khô. Dạng gel thích hợp cho da thường và da nhờn. Nếu như sử dụng trên diện rộng thì dạng xịt là lựa chọn ưu tiên và đừng bỏ qua kem chống nắng cho đôi môi với sáp là dạng thỏi. Đối với làn da nhạy cảm thì chúng ta cũng nên chọn cái loại kem chống nắng chỉ chứa các cái thành phần như là titanium dioxide hoặc là kẽm oxit. Tránh sử dụng kem chống nắng có chứa dầu, hương liệu. Không chỉ đối với người trưởng thành mà ngay cả trẻ em trên 6 tháng tuổi cũng cần được sử dụng kem chống nắng khi các bé vui chơi ngoài trời. Nên chọn loại kem chống nắng dành riêng cho trẻ em. Và trên bao bì của các loại kem chống nắng dành cho trẻ em thì thường có các dòng chữ như là baby hoặc là children. Các sản phẩm này chỉ chứa các thành phần lành tính và ít gây kích ứng trên làn da của trẻ.
Cũng theo bác sĩ Hà Phương Linh, dù là bất kể mùa nào trong năm, thoa kem chống nắng là bước chăm sóc da rất quan trọng mà bạn không nên bỏ qua. Khi lựa chọn kem chống nắng, cần chú ý đến chỉ số SP phù hợp để bảo vệ da. Tất cả các loại kem chống nắng đều có hạn sử dụng, vì thế hãy lưu ý đến nó bằng cách quan sát thân hoặc nắp sản phẩm để phát huy tối đa công dụng của sản phẩm. Ngoài ra, khi bôi kem chống nắng, chị em cũng cần lưu ý đến những bộ phận trên cơ thể thường xuyên tiếp xúc với các yếu tố thời tiết và môi trường như mặt, cổ, tay, hai cánh tay, bàn chân, vân vân.
Khi mà chúng ta đã chọn được cái loại kem chống nắng phù hợp rồi thì chúng ta cần phải tuân thủ một số lưu ý để kem chống nắng sẽ được phát huy hiệu quả tối đa bảo vệ làn da của chúng ta. Thứ nhất là luôn bôi kem chống nắng trước khi đi ra ngoài nắng, ngay cả khi ngày hôm đó trời có nhiều mây, âm u. Vì khi mà trời âm u thì vẫn có tia UV hoạt động, đặc biệt là tia UVA với cường độ cao. Bôi kem chống nắng hết tất cả những vùng da không được che chắn như là mặt, cổ, tay, chân, lưng và đừng bỏ qua chống nắng cho đôi môi với chỉ số SPF từ 15 trở lên. Bạn nên bôi kem chống nắng mỗi 2 giờ để duy trì hiệu quả bảo vệ hoặc là sau khi bơi ra mồ hôi nhiều, ngay cả khi chúng ta đang sử dụng loại kem chống nắng có tính năng kháng nước. Và các bạn cần lưu ý, bên cạnh việc sử dụng kem chống nắng phù hợp và đúng cách, trong việc bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, chúng ta cần kết hợp thêm tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời từ 10 giờ đến 4 giờ chiều, vì trong khoảng thời gian này, cường độ tia UV là cao nhất. Khi ra nắng thì chúng ta nên kết hợp thêm mặc áo dài tay, trang phục rộng rãi, trang phục tối màu sẽ bảo vệ da tốt hơn là trang phục sáng màu. Và đừng quên mang khẩu trang vải, đội nón rộng vành để bảo vệ mặt và thường xuyên đeo kính râm để bảo vệ mắt và vùng da xung quanh mắt.
Thưa quý vị, bên cạnh việc dùng kem chống nắng, mọi người cũng cần kết hợp cùng lúc nhiều phương pháp chống nắng để bảo vệ làn da tốt nhất trước tác động của tia cực tím, bụi bẩn, khói, ô nhiễm. Hãy đảm bảo đã trang bị đầy đủ phụ kiện chống nắng như nón, kính, quần áo chống nắng, bao tay khi ra ngoài trời quý vị nhé.
Chuyên trang Thầy thuốc gia đình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.